Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 27 tháng Chạp âm lịch năm Giáp Ngọ, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, một tin vui đến với giới hoạt động dân chủ và truyền thông tự do tại Việt Nam là câu lạc bộ nhà báo tự do được hoạt động trở lại. Đó là bài đầu tiên mà quý vị sẽ được nghe trong 30 phút đầu của chương trình hôm nay. Tiếp theo sẽ là bài viết từ Phnom Penh của thông tín viên đài chúng tôi về chuyện năm mới Tết đến của đồng bào người Việt chúng ta tại xứ Chùa Tháp. Trong 30 phút sau của chương trình phát thanh sẽ là dư âm của ngày lễ hội tình yêu Valentine ngày hôm qua, đó là sô-cô-la và âm nhạc tình yêu. Nhưng đầu tiên, xin mời quý vị nghe phần tin tức.
Kính Hòa và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, cảnh sát Đan Mạch sáng sớm hôm nay hạ sát nghi phạm tiến hành hai vụ tấn công khủng bố vào chiều tối qua tại thủ đô Copenhagen, khiến hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Hãng thông tấn AP loan tin nói, cơ quan chức năng Đan Mạch chưa xác định rõ danh tính kẻ thủ ác. Tuy vậy, bình luận có thể nghi can muốn bắt chước những vụ tấn công khủng bố xảy ra hồi tháng qua tại Paris. Hôm nay, Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt của Đan Mạch lên tiếng cho rằng đất nước bị khủng bố tấn công, nhưng chưa biết động cơ hành động đó là gì. Dẫu thế, có thể biết có những thế lực muốn gây tổn hại cho đất nước Đan Mạch. Xin được nhắc lại, vụ tấn công thứ nhất xảy ra trước lúc 4 giờ chiều hôm qua. Hung thủ sử dụng súng tự động bắn qua cửa sổ trung tâm văn hóa có tên Rutenden, khi bên trong diễn ra cuộc thảo luận về quyền tự do bày tỏ ý kiến, có phát biểu của một họa sĩ Thụy Điển vẽ tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammed của Đạo Hồi. Trong vụ tấn công này, người họa sĩ Thụy Điển thoát nạn, trong khi đó một người tham dự bị thiệt mạng và ba viên chức cảnh sát bị thương. Vụ tấn công thứ hai xảy ra sau nửa đêm sang ngày Chủ nhật, bên ngoài một giáo đường Do Thái. Một người Do Thái bị sát hại và hai cảnh sát bị thương. Hoa Kỳ lên án hai vụ tấn công khủng bố ở Copenhagen.
Nhằm chống khủng bố, Nhật Bản sẽ cấp thêm 15 triệu đô la cho công tác chống lại bọn tấn công khủng bố ở Trung Đông và Châu Phi. Tờ Sankei Shimbun loan tin này cho biết khoản tiền hỗ trợ khủng bố mà Tokyo muốn đóng góp thêm sẽ được công bố tại một hội nghị chống khủng bố toàn cầu diễn ra tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ vào thứ Tư tới đây. Vào ngày 17 tháng Giêng vừa qua, trong chuyến công du các nước Trung Đông, tại Ai Cập, Thủ tướng Shinzo Abe công bố ngân khoảng 200 triệu đô la giúp ngăn chặn mối nguy cơ từ các nhóm tay súng thánh chiến nhà nước Hồi giáo ISIS. Sau đó xảy ra vụ khủng hoảng hai con tin Nhật Bản bị ISIS bắt cóc và chặt đầu.
Lệnh đình chiến tại khu vực miền đông Ukraine đã bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm hôm qua, thế nhưng hai phía lên tiếng cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Hôm nay, một viên chức địa phương thị trấn Popasna ở Lugansk cho biết có hai thường dân bị thiệt mạng bởi trúng hỏa tiễn Krat của các lực lượng nổi dậy thân Nga bắn vào. Theo cáo buộc thì hỏa tiễn được bắn đi từ vùng thuộc quyền chỉ huy của một nhóm các tay súng Cossack ly khai. Nhóm này cương quyết không chịu tuân lệnh của chỉ huy ly khai phải ngưng pháo kích. Ngưng bắn là bước đầu tiên trong kế hoạch hòa bình đạt được vào thứ Năm vừa qua giữa hai phía chính phủ Kiev và các tay súng nổi dậy thân Nga sau những vòng đàm phán cấp tốc giữa lãnh đạo bốn quốc gia Ukraine, Nga, Đức và Pháp. Thống kê cho thấy trong 10 tháng xung đột vừa qua tại khu vực đông Ukraine có gần 5.500 người thiệt mạng và cả triệu người phải đi lánh nạn chiến tranh.
Lực lượng vũ trang Shia đang chiếm quyền kiểm soát tại thủ đô Sana'a của Yemen hôm nay tuyên bố sẽ không lùi bước trước mọi đe dọa, sau khi các quốc gia láng giềng vùng vịnh của Yemen thúc giục Liên Hiệp Quốc có hành động mạnh trước việc chiếm quyền của nhóm có tên Houthi này. Dự kiến hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi phải tránh ra, trả tự do cho những quan chức chính phủ bị bắt giữ và bắt đầu đàm phán do Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Dự thảo nghị quyết kêu gọi Houthi phải hành động ngay và vô điều kiện, rút hết lực lượng ra khỏi những cơ quan chính phủ. Lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sana'a vào tháng 9 năm ngoái, trước khi siết chặt quyền kiểm soát, buộc Tổng thống do phương Tây ủng hộ là ông Abed Rabo Mansour Hadi phải từ chức. Houthi cho giải tán quốc hội và lập ra hội đồng tổng thống điều hành Yemen từ ngày 6 tháng 2 vừa qua. Nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Sana'a đã đóng cửa và cho di tản nhân viên ngoại giao vì lý do an ninh.
Tại Miến Điện, truyền thông nhà nước hôm nay loan tin có khoảng hơn chục tay súng nổi dậy bị triệt hạ trong một vụ giao tranh với quân đội chính phủ và 8 người khác bị thương tại vùng chiến sự bùng phát gần đây ở Ko Kang, bang Sam giáp với Trung Quốc. Theo tờ Global New Light Myanmar, thì vào sáng hôm qua, quân chính phủ đụng độ với những nhóm ly khai đột nhập vào thị trấn Lao Cai, thủ phủ bang San. Sau vụ chạm súng, vào chiều tối, quân chính phủ thu được gần 100 vũ khí nhỏ, 13 xác các tay súng ly khai. Trong mấy ngày qua, quân đội Miến Điện cũng cho tiến hành những đợt không kích và tấn công trên bộ, nhắm vào các vị trí của những nhóm ly khai nổi dậy. Mục tiêu được nói nhằm trả đũa vụ tấn công hồi tuần rồi mà các tay súng nổi dậy tiến hành nhắm vào trụ sở chỉ huy quân đội tại vùng Ko Kang. Giao tranh bùng phát kể từ ngày 9 tháng 2 vừa qua tại vùng Ko Kang, bang San, đang gây tác động bất lợi cho nỗ lực của chính quyền Miến Điện muốn đi đến thỏa thuận ngưng bắn hoàn toàn trên cả nước để kết thúc tình trạng xung đột bấy lâu nay giữa quân chính phủ và các nhóm thiểu số đông đúc tại xứ này.
Kính thưa quý vị thính giả, Câu lạc bộ Nhà báo Tự do ra đời tại Việt Nam hồi năm 2007 vừa tuyên bố chính thức hoạt động trở lại hôm 8 tháng 2 vừa qua. Một trong những người chủ xướng câu lạc bộ này là blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cho biết về điều đó trong cuộc nói chuyện với biên tập viên sau đây. Trước hết, ông cho biết về những điều kiện thuận tiện giúp cho sự phục hoạt của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do.
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2015 thì chúng tôi có tập hợp phục hoạt lại câu lạc bộ Nhà báo Tự do, và ngay tại Cali này chúng tôi cũng kết hợp với một số anh chị em blogger ở đây để thành lập cái câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Thì thứ nhất là những cái điều kiện thuận tiện để giúp cho cái sự phục hoạt của câu lạc bộ Nhà báo Tự do hiện nay ấy. Thì vào thời điểm năm 2007, khi câu lạc bộ Nhà báo Tự do thành lập và hoạt động báo chí tại Việt Nam và phát động một cái phong trào dân báo, thì vào thời điểm đó cái số người sử dụng Internet và blog thì còn ít, và cái công nghệ thông tin thì cũng chưa phát triển như hiện nay. Vào cái thời điểm hiện nay thì số người sử dụng Internet ở Việt Nam đã tăng 1,5 lần và số người sử dụng blog và Facebook tăng 5 lần. Phong trào dân báo thì phát triển mạnh mẽ. Công nghệ thông tin cũng phát triển, cho phép người dân có thể truy cập tốc độ cao ở mọi lúc, mọi nơi. Và trước đây thì họ phải vào những cái tiệm Internet hoặc là ở nhà để kết nối bằng máy tính. Thì hiện nay họ có thể truy cập ở bất cứ đâu bằng một cái công cụ mà họ cầm ngay trên tay của mình. Mặc dù thì vẫn bị chính quyền đàn áp, nhưng giới blogger Việt Nam hiện nay thì đã vượt qua được nỗi sợ hãi, công khai bày tỏ chính kiến và phản biện mạnh mẽ. Nhờ có sự nhanh nhạy của các blog nên mọi thông tin từ trong nước đã được truyền tải ngay đến cộng đồng quốc tế, để cộng đồng quốc tế hiểu rõ thực trạng và lên tiếng giúp đỡ anh chị em blogger khi bị chính quyền đàn áp. Yeah. Sau nhiều năm bị đàn áp và tù đầy, thì hai thành viên sáng lập của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do đã đến được Hoa Kỳ. Đây là một cái đất nước rất là tôn trọng cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, và cũng nhận được cái sự đồng thuận của rất nhiều anh chị em ở trong cái ngành truyền thông báo chí tại hải ngoại, cũng như là các cái cơ quan truyền thông lớn của người Việt tại hải ngoại. Cho nên chúng tôi đã cùng với một số anh em nhà báo, phóng viên và blogger ở cái khu vực Cali này, chúng tôi quyết định là tập hợp lại để tiếp tục thực hiện cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, cũng như những ý tưởng ban đầu của câu lạc bộ nhà báo lập ra là để thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước. cũng như là hỗ trợ thúc đẩy các cái quyền đó tại Việt Nam.
Như ông vừa mới nói đến đó là có những cái thuận lợi về mạng Internet và trong cái thời đại này thì nhiều người sử dụng và những cái thông tin sẽ được đưa lên rất là nhanh chóng ra quốc tế. Nhưng mà để có được những cái thông tin đó thì cần phải có một cái mạng lưới những người mà đưa tin ở trong nước. Vậy thì ông thấy việc này nó có dễ dàng gì hơn không? Và cái cách thức để có thể hỗ trợ cho câu lạc bộ trong cái vấn đề đưa tin như thế nào ạ?
Tôi thấy là về cái phương thức hoạt động ấy, thì theo tôi ấy, thì vẫn cứ tiếp tục cái ý tưởng ban đầu của câu lạc bộ nhà báo tự do. Đó là thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và thúc đẩy thực hiện những cái quyền đó ở Việt Nam. Là người ở trong nước ra và ở trong tù ra, thì chúng tôi hiểu những anh em blogger ở trong nước cần gì và mong muốn được hỗ trợ những gì cho hoạt động của họ được hiệu quả nhất. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp những anh em trong nước những cái việc mà anh em trong nước không thực hiện được vì bị hạn chế vì điều này hay điều khác. Và chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ giúp họ ở những cái điều mà họ cần nhất, bởi vì chúng tôi chính đã ở trong đó ra và chúng tôi hiểu chúng tôi cần cái gì.
Ngoài những cái thuận lợi như ông vừa mới nói thì hiện nay ở Việt Nam thì cũng đã có hơn 20 cái tổ chức xã hội dân sự đã xuất hiện. Vậy thì theo ông là cái sự phối hợp giữa các cái nhóm này và cũng như là câu lạc bộ nhà báo tự do sẽ cùng làm việc với họ như thế nào để đạt được những cái mục tiêu đề ra tốt hơn nữa thưa ông ạ?
Tôi cũng biết là gần đây là có trên 20 cái tổ chức xã hội dân sự được thành lập ở Việt Nam. Thì cái việc này á là câu lạc bộ nhà báo tự do, chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các tổ chức xã hội công dân khác ở trong và ngoài nước. Là một tổ chức dùng phương tiện truyền thông để đấu tranh, thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Thì câu lạc bộ nhà báo tự do sẵn sàng liên kết, hỗ trợ truyền tải thông tin cho các nhóm xã hội dân sự công dân, giúp tiếng nói của họ được lan tỏa nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và phương thức phối hợp thì cũng như chúng tôi phối hợp với các nhóm blogger tại Việt Nam.
Nhưng mà theo ông thì nó có trở ngại gì khi mà một cái lượng thông tin từ khắp tất cả các cái tỉnh thành cần phải chuyển tải để mọi người có thể nắm bắt kịp thời được, thì ông thấy nó có trở ngại gì không thưa ông ạ?
Những cái thông tin như vậy thì chúng tôi vẫn phải chọn những cái thông tin ưu tiên nhất, tại vì mục tiêu của chúng tôi không có gì khác ngoài thúc đẩy quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Cho nên những cái thông tin mà chúng tôi quan tâm là những cái thông tin mà liên quan đến các cái tiêu chí thành lập của câu lạc bộ nhà báo tự do. Và chúng tôi cũng sẽ có thêm các trang như là các trang về pháp lý để nhằm cho mọi người hiểu biết thêm các cái quyền con người cơ bản, những cái quyền mà họ được thực hiện để họ có được những cái kiến thức pháp lý để mà họ tự bảo vệ cái quyền của mình và thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng như là các cái quyền con người cơ bản của Việt Nam được nâng lên và hiệu quả hơn.
Như là thông cáo báo chí của câu lạc bộ có nói là cái trang web thì cũng đang trong cái quá trình mà hình thành, vậy thì ông có thể cho biết là trong thời gian sớm nhất là bao lâu thì mọi người có thể có được cái trang web mới của câu lạc bộ nhà báo tự do thưa ông ạ?
Chúng tôi vẫn cứ đang nỗ lực làm việc và mọi thành viên ở trong câu lạc bộ vẫn tích cực làm việc để có được trong thời gian sớm nhất. Vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ ra được cái trang web này ngay sau Tết, vì cái thời điểm này là cái thời điểm cận Tết. Chúng tôi cũng còn có rất nhiều việc phải làm, trong đó có những cái việc là tham gia những cái hội chợ của cộng đồng, cũng là nơi mà để chúng tôi mang tiếng nói của chúng tôi đến với cộng đồng để cộng đồng biết đến chúng tôi và đồng bào hải ngoại biết đến chúng tôi.
Trong các cái thành viên mà cùng tham gia với nhóm câu lạc bộ nhà báo tự do ngay từ ban đầu thì có những cái thành viên mà cũng vì hoạt động của mình mà bị tù đày cho đến nay thì vẫn còn trong tù, thì việc mà lên tiếng đấu tranh cho họ được tự do thì như thế nào?
Đây là một cái điều mà chúng tôi cùng bạn bè đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của đồng bào, của các chính phủ, của các tổ chức quốc tế tại các diễn đàn và tổ chức mà tôi đã tham gia để mong muốn giải cứu cho Tạ Phong Tần là một thành viên ở trong nhóm chúng tôi mà hiện đang bị tù đày. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lên tiếng ở bất kỳ nơi nào. Nếu như trước đây tôi chỉ đến một mình thì nay chúng tôi đã có một cái tập hợp bạn bè để cùng làm điều đó. Không chỉ riêng cho Tạ Phong Tần mà chúng tôi còn lên tiếng cho các bạn bè đồng nghiệp khác khi họ bị tấn công, bắt giữ hay bị cầm tù như vừa qua tôi đã làm. Chúng tôi muốn các bạn biết rằng câu lạc bộ nhà báo tự do luôn luôn ủng hộ các bạn, luôn làm mọi việc để bảo vệ các bạn, giúp đỡ các bạn thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Và tôi cũng mong rằng các đài phát thanh, truyền hình hãy luôn sát cánh cùng chúng tôi trên con đường tranh đấu cho dân chủ trên quê hương Việt Nam. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, các hội đoàn và bạn bè đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.
Vâng, và cũng chỉ còn ít hôm nữa là sang năm mới âm lịch. Ngoài cái lời cảm ơn ông vừa mới nói gửi đến tất cả các cái hội đoàn và những người ủng hộ, thì ông còn có những lời nào muốn nói với quý thính giả ở trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới, thưa ông ạ?
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các tổ chức, các hội đoàn, các bạn bè đã ủng hộ chúng tôi trong suốt một cái thời gian qua. Và từ khi chúng tôi thành lập rồi bị bắt, bị đàn áp cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay khi hai thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do đã đến được Hoa Kỳ, và khi chúng tôi thành lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do này, thì chúng tôi cũng mong muốn tất cả các tổ chức quốc tế, các bạn bè trong và ngoài nước, các hội đoàn tham gia giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi. Bởi vì chúng tôi là một cái tập hợp đấu tranh cho những cái quyền con người cơ bản, chứ không phải là một tờ báo thương mại. Vì vậy, chúng tôi mong các anh chị, các quý vị nghe đài và tất cả các hội đoàn tổ chức giúp đỡ chúng tôi. Và cũng nhân dịp năm mới, thay mặt anh chị em trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, tôi xin gửi đến quý vị nghe đài, các anh, các chị một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn quý vị.
Một lần nữa xin thay mặt quý thính giả của đài Á Châu Tự Do, cảm ơn blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đã có những cái chia sẻ vừa rồi.
Liên tục chương trình, kính thưa quý vị thính giả, còn vài ngày nữa là đến Tết, cũng như người Việt khắp nơi trên thế giới. Người Việt ở Campuchia cũng rộn ràng chào đón xuân mới, nhưng sau nụ cười mừng năm mới đó là biết bao nhiêu nỗi lo lắng về tương lai của cộng đồng trên đất khách quê người. Từ Campuchia, Sơn Trung có bài tường trình sau đây.
Năm Ất Mùi sắp đến, tuy không có chợ xuân náo nhiệt, tuy thiếu ánh mai đào rực sắc, nhưng mỗi gia đình người Việt ở Campuchia đều cố gắng tạo cho mình một cái Tết theo truyền thống dân tộc. Ở Campuchia, người Việt có mặt ở khắp 25 tỉnh thành và có mức sống chênh lệch nhau rất lớn. Những người sống ở thủ đô Phnom Penh và các trung tâm tỉnh lỵ thường làm nghề buôn bán và có mức sống khá cao, thậm chí là cao hơn người bản xứ. Đối với họ, Tết là một giá trị không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt. Anh Siak Kien, chủ một quán cà phê đông khách ở khu vực Sadamco, quận Tua Cột, cho biết anh sống ở Phnom Penh hơn 30 năm và không năm nào anh bỏ Tết cả. Anh cũng cho biết, là người Việt Nam, anh không bao giờ quên nguồn cội, và anh cũng không để cho các con của anh quên nguồn cội. Anh Siak Kien chia sẻ.
Dòng sống Việt Nam mình thì mình phải bảo tồn cái phong tục tập quán của Việt Nam mình chứ. Nhưng mà mình ở đất nước Campuchia thì mình vẫn ăn Tết theo người ta. Tết Campuchia mình cũng ăn Tết Campuchia, Tết Việt Nam mình cũng ăn Tết Việt Nam vậy đó. Tết thì mình cũng đúng chiến, đón giao thừa, đón cơm, đón giao thừa vậy đó. Rồi qua ngày mùng 1 thì cho con cháu đi chơi, cũng đi chùa, đi này nọ, đi lễ Phật này kia.
Cũng không quên truyền thống dân tộc Việt Nam, anh Chanh Supol buôn bán tại chợ Pasathamay, thành phố Takmal, tỉnh Kandal, là một người Campuchia có cha là người Việt. Dù anh không nói được tiếng Việt, nhưng anh luôn gìn giữ các giá trị văn hóa của người Việt, đặc biệt là phong tục đón Tết. Anh này cho biết, đại ý, cha tôi mất hồi năm 1975, Tết thì năm nào tôi cũng cúng kiến hết, mình làm theo truyền thống ông bà để lại. Trong những ngày gần Tết này, nhiều nhà ở Phnom Penh trang hoàng lồng đèn, giấy đỏ và hoa mai vàng, còn các cửa hàng và trung tâm mua sắm thì ngập tràn sắc hồng và các bài hát mừng năm mới bằng tiếng Hoa. Thế nhưng, đối với người Việt ở các vùng nông thôn, nơi mà kinh tế bấp bênh thì không khí xuân có vẻ trầm lắng hơn. Huyện Piemro, tỉnh Prey Veng có đường biên giới giáp với tỉnh Đồng Tháp là nơi có cộng đồng người Việt sinh sống đông đúc. Người Việt ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và mua bán nhỏ, phần lớn đời sống kinh tế rất khó khăn. Ông Phạm Văn Hoa, một người Việt sinh ra và lớn lên tại đây cho biết.
Trong xã Tiền Râu thì có khoảng 185 hộ và trên 1.000 người sống bằng nghề mua bán nhỏ và nghề bên thủy sản, 70-80% thiếu ăn.
Cũng do điều kiện kinh tế khó khăn mà Tết đối với người Việt ở đây dường như cũng không có gì đặc biệt. Cha Lai Paul, cha xứ họ Đạo Nét Lương, tại xã Piemro cho biết cộng đồng người Việt ở đây không có hoạt động gì đặc biệt đón Tết ngoại trừ hai quan lân của nhà thờ và của làng. Cha Paul.
Không có không khí Tết. Nó đang tập múa lân cả tháng nay thì nhà thờ cũng có con lân. Làng có thêm con nhỏ nữa. Múa lân chuẩn bị Tết gì thôi chứ cũng không có gì.
Theo chân của đoàn thiện nguyện vì dân, đến tặng quà cho các em học sinh nghèo của trường làng Canh Đal, phường Sa Chnang, thành phố Kampong Chnang. Chúng tôi thấy người Việt khắp nơi trên biển hồ, tập trung về khu nghĩa địa của người Việt để làm lễ tảo mộ ông bà. Trong không khí của tiết trời chuyển giao vào năm mới, người người rộn ràng, nhưng những người Việt tay chân chai sạn, nước da cháy nắng này, không thể giấu được lo ngại cho kiếp sống nơi đất khách. Từ tháng 8 năm 2014, chính quyền Campuchia tiến hành cuộc tổng điều tra dân số. Đã có hơn 1.000 người Việt bị trục xuất khỏi Campuchia vì không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Điều này khiến cộng đồng người Việt hết sức lo ngại vì nhiều thế hệ người Việt sống trên biển hồ vẫn chưa có quốc tịch. Ông Bùi Văn Hai bày tỏ.
Tôi ở đây là đời cố tôi nè, đời nậu tôi nè, đời ba tôi, đời con tôi, tới đời cháu tôi. Không có giấy khai sinh nè, không có quên như quốc tịch.
Không có quốc tịch, người Việt không được hưởng các quyền cơ bản như người dân sở tại, đặc biệt là quyền đi học của trẻ em. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dầu cho biết ông phải nhờ người Campuchia đứng tên khai sinh cho con để được học đại học. Ông Dầu chia sẻ.
Còn nếu mình có con á, thì cha mẹ mình lấy Campuchia đó,
yeah.
Làm cha mẹ sau khi con mình đại học á, thì vô được làm việc.
Có
cha mẹ người Việt không được. Còn ví dụ mình người Việt mà nhà chưa nhập tịch, không có quyền buôn bán khổ lậu, nó khác được.
Theo khoản 2, điều 4 của luật quốc tịch Campuchia, thì người có cha và mẹ là người nước ngoài, nhưng được sinh ra và sống hợp pháp tại Campuchia thì được mang quốc tịch Khmer. Cũng theo luật này, người nước ngoài có thời hạn cư trú liên tục tại Campuchia từ 7 năm trở lên, có đạo đức tốt và không có tiền án tiền sự, đảm bảo không gây hại đến lợi ích quốc gia, thì có thể làm đơn xin nhập quốc tịch. Năm cũ đã qua, nhưng vẫn còn đó nỗi lo của những con người không quốc tịch. Sơn Trung, tường trình từ Campuchia.
Và bây giờ, kính thưa quý vị, để kết thúc 30 phút đầu của chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua, được trình bày bởi Trần Như.
Xin mến chào quý thính giả. Thưa quý vị, sự kiện đầu tiên phải nhắc đến liên quan đến việc Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai hôm 12 tháng 2 năm 2015 đã xử phiên sơ thẩm 3 người Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung với cáo buộc vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Với mức án 12, 18 và 14 tháng đối với Lê Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung. Thế thì nhắc lại ngày 14 tháng 5 năm 2014, khi các khu công nghiệp tại Bình Dương và Biên Hòa nổ ra các vụ biểu tình với những cuộc bạo động do công nhân làm việc trong các công ty Đài Loan và Trung Quốc tự phát chống lại giàn khoan HD981. Cả ba bị bắt một ngày sau khi họ tới nơi để chụp ảnh và quan sát. An ninh đã bắt giữ cả ba rồi giam giữ họ cho tới ngày phiên xử vừa qua. Sự kiện thứ hai, thưa quý vị, hai nhà văn và blogger, người lót gạch và quê tra đã được tại ngoại chờ ngày ra tòa xét xử về tội vi phạm Điều 88 và 258 Bộ Luật Hình Sự. Người đầu tiên là nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ trang Vóc Quê Tra, vào ngày 10 tháng 2 năm 2015, theo tin ông vẫn khỏe. Ông bị cơ quan thành phố bắt giữ vào chiều ngày 6 tháng 12 năm 2014 với lý do bị bắt quả tang đăng tải những bài vở có nội dung xuyên tạc chống nhà nước. Một ngày sau đó, giáo sư Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, cũng được tạm cho về để tiếp tục điều tra. Tin cho biết sức khỏe của ông bình thường. Ông bị bắt giam vào khuya 29 tháng 11, theo Điều 258 của Luật Hình Sự, vì có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet với nội dung xấu, làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân. Đây là trường hợp tại ngoại đầu tiên mà Tư pháp Việt Nam chấp nhận cho hai người bị cáo buộc vi phạm Điều 88 và 258 của Luật Hình Sự. Bộ Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố báo người cao tuổi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, cho biết thêm những người điều hành tờ báo có thể bị truy tố theo Điều 258. Hiện Tổng biên tập Kim Quốc Hoa đã bị thu hồi thẻ nhà báo và bị đề nghị cách chức. Thưa quý vị, báo Người Cao Tuổi được độc giả đón nhận do công khai đăng tin vụ việc tham nhũng của Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền là cán bộ chống tham nhũng đứng đầu Chính phủ. Dư luận trong nước đồn đoán đây là hành vi trả thù của những người có quyền hành đối với người điều hành tờ báo. Trong khi đó, dư luận quốc tế lên án nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục đàn áp tự do báo chí qua vụ việc này. Sự kiện thứ tư tuần qua, các dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên đã cho thấy hiệu quả và đảm bảo an toàn về môi trường. Đó là tuyên bố mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trong bài phát biểu của ông tại Tân Rai vào hôm 9 tháng 2. Ông cho biết hiệu quả kinh tế đã thấy rất tốt. Việc xuất khẩu aluminium trên thực tế dự án đã diễn ra đúng như phương án trong dự đoán. Trước những lo ngại về hồ bùn đỏ, ông khẳng định vấn đề này là an toàn. Theo Tập đoàn Than khoáng sản, năm 2014, bauxit Tân Rai đã khai thác hơn 5 triệu tấn quặng bauxit, đạt kim ngạch là 160 triệu đô la. Cũng cần nhắc lại trước khi dự án này bắt đầu đã có những phản đối từ nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, lo ngại ảnh hưởng về môi trường mà dự án này có thể gây nên cho khu vực Tây Nguyên. Sự kiện thứ năm tuần qua liên quan đến truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng nước này đã phát hiện mỏ khí lớn nhất ở ngoài khơi hơn 100 tỷ mét khối trên Biển Đông. Theo tin, trữ lượng khí đốt của lăng thủy 17-2 sẽ giúp cho công ty CNOOC xây dựng một hệ thống ống dẫn khí nối khu vực này với các mỏ khí khác trên Biển Đông, đáp ứng nhu cầu khí đốt lớn của các tỉnh phía Nam, Hồng Kông và Macau. Trong khi đó, người đứng đầu công ty tư vấn năng lượng trụ sở Hoa Kỳ chi nhánh Trung Quốc cho biết trữ lượng 100 tỷ mét khối là khá lớn nhưng chưa đáng kể. Trữ lượng này chỉ đủ cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong vòng 6 hoặc 7 tháng. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trên thế giới và họ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào than, dầu và khí tự nhiên nhập khẩu. Liên đoàn Dầu khí và Công nghiệp hóa chất Trung Quốc, một tổ chức phi chính phủ tháng trước thông báo Trung Quốc tiêu thụ 180 tỷ mét khối khí tự nhiên trong năm 2014. Lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã có một cuộc họp lịch sử để tìm lối thoát cho khủng hoảng Ukraine nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu kéo dài hơn một năm qua. Theo tin, cuộc thảo luận đã diễn ra trong vòng 10 tiếng đồng hồ với các phiên họp riêng giữa bốn nhà lãnh đạo và sau đó là cuộc họp chung với sự có mặt của các ngoại trưởng và trợ lý. Tin cho hay sau vòng đàm phán, Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã đồng ý biện pháp rút vũ khí hạng nặng ra khỏi những vùng chiến tuyến ở Ukraine và ngưng bắn sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 2 tới đây. Thưa quý vị, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt ở Ukraine. Các nước châu Âu lo ngại Hoa Kỳ có thể đưa vũ khí sát thương đến Ukraine và nền kinh tế Nga bị suy giảm hơn nữa do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Và sau cùng, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ đã yêu cầu Quốc hội chính thức trao quyền sử dụng sức mạnh quân sự trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Nhưng yêu cầu này sẽ không trở thành sự trao quyền để tiến hành một cuộc chiến khác trên bộ giống như Hoa Kỳ đã làm ở Iraq và Afghanistan. Quyền này chỉ cho phép triển khai lực lượng đặc biệt nếu Hoa Kỳ có thông tin tình báo chẳng hạn như về nơi hội họp của những thủ lĩnh ISIS để có thể hành động. Đề xuất cũng sẽ giới hạn hoạt động tới 3 năm và ngăn binh lính tham chiến trên bộ dài hạn. Đề xuất này sẽ bãi bỏ luật năm 2002 cho phép tiến hành chiến tranh ở Iraq, nhưng giữ nguyên luật năm 2001. Thưa quý vị, việc yêu cầu trao quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống Obama phải được cả Thượng viện và Hạ viện chấp thuận. Và đó là 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình. Cầu chúc quý một lễ thật bình an và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Liên tục chương trình, kính thưa quý vị thính giả, sô-cô-la là đồ ăn được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Nó được dùng làm quà tặng đặc biệt trong những ngày lễ, nhất là ngày lễ tình nhân. Nhiều người vẫn hay dùng sô-cô-la, nhưng lại không biết rõ những tác dụng thật sự của sô-cô-la và có những hiểu sai về đồ ăn đặc biệt này. Kính mời quý vị cùng Việt Hà tìm hiểu về sô-cô-la.
Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 hàng năm là dịp những người yêu nhau thường chọn mua sô-cô-la làm quà tặng để bày tỏ tình yêu với người mình yêu. Những hộp sô-cô-la đủ màu sắc, hình trái tim được bán khắp nơi, và sô-cô-la thì đủ hình, đủ vị, thậm chí cả màu sắc. Người yêu sô-cô-la có dịp tận hưởng hương vị tuyệt vời của loại đồ ăn đặc biệt này. Đối với các chuyên gia dinh dưỡng, loại đồ ăn này còn đặc biệt hơn khi nói đến khía cạnh tác dụng lên sức khỏe của nó. Bác sĩ Judith Rodriguez, trưởng khoa dinh dưỡng và tiểu đường thuộc Trường Đại học Bắc Florida, cho rằng sô-cô-la có hai yếu tố tích cực lên sức khỏe con người.
Tôi thường nói với mọi người là khi họ nhìn vào tác dụng của sô-cô-la, họ cần nhìn vào hai khía cạnh. Thứ nhất là về tâm lý và thứ hai là về vấn đề sức khỏe. Về khía cạnh tâm lý, chúng ta nhìn nhận sô-cô-la là thức ăn đại diện cho tình yêu và đó là phần tốt của sô-cô-la. Và đó cũng là lý do mọi người có thể tặng nó nhiều trong những ngày lễ tình yêu. Về khía cạnh dinh dưỡng, tôi muốn nhấn mạnh là sô-cô-la có ích lợi. Tuy nhiên, câu hỏi là loại sô-cô-la nào bạn nên ăn và ăn bao nhiêu? Đó là vấn đề. Ví dụ, chúng ta biết là hạt cacao có một số thành phần quan trọng trong nó. Nó có thành phần mà chúng ta biết là có ích lợi. Chúng ta chưa biết được hết những ích lợi của chúng, nhưng dường như chúng có lợi đối với các bệnh về tim mạch. Một số chất là chất chống oxy hóa. Theo tôi, đó là một số điều mà chúng ta nên biết về mặt tốt của sô-cô-la.
Sô-cô-la mà chúng ta hay nói tới thực chất chính là cacao. Cacao là một loại hạt. Khi ở dạng hạt, cacao đắng hơn rất nhiều so với bột cacao đã được chế biến mà mọi người vẫn sử dụng. Trên trang web về y khoa WebMD, gần đây có một bài báo cho rằng một người ăn vài thanh sô-cô-la một ngày có thể giảm được nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim đến gần 50% trong tổng số các ca. Một số những nghiên cứu nhỏ gần đây cho thấy thành phần flavanol có trong hạt cacao có thể cải thiện dòng chảy của máu, cải thiện trí nhớ và giảm huyết áp. Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Columbia cho thấy thành phần flavanol trong sô-cô-la làm tăng hoạt động cho một bộ phận của não có liên quan đến trí nhớ. Đây là một nghiên cứu nhỏ tiến hành trên 19 người khỏe mạnh, độ tuổi từ 50 đến 69. Những người này được cho uống liều flavanol cao từ cacao ở mức 900mg một ngày trong vòng 3 tháng. Trong khi đó, có 18 người khỏe mạnh khác cùng độ tuổi chỉ được uống thuốc giả dược. Trên thực tế, có một số những hiểu lầm về tác dụng phụ hay tác hại của sô-cô-la. Ví dụ, có người cho rằng ăn nhiều cacao thì sẽ bị mụn. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học cho thấy ăn sô-cô-la không gây mụn. Mụn xuất hiện có thể là do một số đồ ăn nhất định, nhưng chủ yếu là do vi khuẩn và việc xuất hiện quá nhiều dầu trên da, sự dồn ứ của tế bào chết gây tắc lỗ chân lông sinh ra mụn. Cũng có những ý kiến cho rằng sô-cô-la có thể gây nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy cacao có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch nhờ thành phần phytochemicals có trong hạt cacao. Nhờ thành phần này, cacao có thể giúp làm giảm huyết áp, giảm viêm nhiễm, tăng cholesterol tốt trong máu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những ích lợi đến từ sô-cô-la nguyên chất, tức bột cacao tinh khiết, là nhờ những thành phần hóa học có lợi trong hạt cacao. Trên thực tế, những viên kẹo sô-cô-la hay đồ uống sô-cô-la mà mọi người say mê không phải là sô-cô-la nguyên chất. Bác sĩ Judith Rodriguez cho biết.
Most of the chocolate treat over the counter, you know, you're eating as a sweet, so it has flavorings and it has.
Các bạn nên nhớ là phần lớn những thức ăn sô-cô-la được bán ở cửa hàng có thêm chất ngọt, có thêm gia vị, có thêm chất béo, cho nên câu hỏi là chúng ta nên ăn bao nhiêu, nhất là đối với thành phần chất béo được đưa thêm vào sô-cô-la, đặc biệt là chất béo bão hòa. Cho nên, điều tôi muốn khuyến cáo là nếu bạn thích sô-cô-la thì nên chú ý đến những loại tốt hơn cho sức khỏe, tức là dùng nhiều cacao nguyên chất vì nó cho bạn những ích lợi nhiều hơn, ví dụ như các chất chống oxy hóa trong đó. Thí dụ như bạn đang muốn uống sô-cô-la nóng, thay vì uống sô-cô-la loại pha nhanh vốn có nhiều đường và chất béo bổ sung và các chất bảo quản, bạn nên chọn sô-cô-la nguyên chất và có thể sử dụng sữa ít chất béo để giảm lượng calorie hấp thụ vào cơ thể. Theo tôi, đó thực sự là những thứ bạn cần chú ý khi bạn muốn dùng sô-cô-la.
Đường và chất béo bão hòa cho thêm vào sản phẩm sô-cô-la chế biến chính là các yếu tố làm tăng nguy cơ bị tiểu đường, béo phì hay bệnh tim mạch ở người hấp thụ quá nhiều các thành phần này. Nhiều người thích ăn sô-cô-la trắng có vị béo ngậy rất hấp dẫn. Đây cũng là quà tặng yêu thích của nhiều người trong dịp lễ tình nhân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Rodriguez, sản phẩm này dù có tên là sô-cô-la nhưng thực chất không phải là sô-cô-la.
The one thing I like to mention is, so if you know, if you're just going to the supermarket and you just kind of see them all laid out, just
khi bạn đi siêu thị mua sô-cô-la, thì hãy chọn mua bột cacao nguyên chất là cách tốt nhất. Tôi cũng muốn nói đến sô-cô-la trắng, đó là loại sô-cô-la có rất nhiều đường và chất béo. Nó chỉ là tổng hợp của đường, chất béo và kem mà thôi. Cho nên, với sô-cô-la trắng, tôi khuyên mọi người chỉ nên ăn đôi khi mà thôi.
Những người thích ăn sô-cô-la có thể cho rằng sô-cô-la đến từ châu Âu, từ những nước nổi tiếng về các sản phẩm sô-cô-la như Bỉ, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trên thực tế, sô-cô-la xuất xứ từ Yucatan, Mexico. Loại thực phẩm này được phát hiện vào khoảng 2.000 năm về trước, và người cổ Maya đã nghiền hạt cacao thành bột để làm nước sốt cho các món đồ ăn của mình hoặc làm đồ uống. Và lúc đó, người Maya cổ không cho đường hay chất béo, kem vào như bây giờ. Sau đó, người châu Âu mang hạt cacao về Tây Ban Nha, và từ đó cacao bắt đầu trở nên phổ biến khắp châu Âu. Tại châu Âu, người ta bắt đầu chế biến sô-cô-la, cho thêm vào bột cacao những thành phần như đường, kem, vanilla, và vị sô-cô-la mà mọi người bây giờ thường ăn không còn vị của cacao nguyên chất như thời người Maya. Những sản phẩm làm từ cacao phổ biến hiện nay được mọi người yêu thích như kẹo sô-cô-la hay sữa sô-cô-la thường không có nhiều thành phần cacao. Ví dụ như sô-cô-la ngọt có từ 15 đến 34% bột cacao, trong khi sữa sô-cô-la có ít nhất khoảng 10% cacao không ngọt, cộng thêm với sữa và chất béo từ sữa. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc bổ sung các thành phần khác vào sô-cô-la đã làm cho các sản phẩm này không còn có được những lợi ích cao về sức khỏe như sô-cô-la nguyên chất. Theo bác sĩ Rodriguez, việc ăn điều hòa những sản phẩm này cộng với một chế độ ăn kiêng cho cơ thể là điều cần thiết đối với những người quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe mà lại thích ăn sô-cô-la. Theo bà, một người có sức khỏe bình thường và vẫn có một chế độ ăn tốt có thể ăn 2 viên kẹo Hershey loại sô-cô-la đen trong một ngày mà không phải lo ngại về những ảnh hưởng xấu lên sức khỏe do các thành phần đường và chất béo có trong kẹo. Hiện nay, không mấy ai có thể ăn được cacao nguyên chất vì phần lớn các sản phẩm làm từ cacao bán ở chợ đều đã qua chế biến, và mọi người cũng đã quen với các sản phẩm cacao chế biến. Không những thế, vào dịp lễ tình nhân, món quà tặng là các viên kẹo sô-cô-la ngọt ngào rất khó có thể thay thế. Người được tặng sô-cô-la thích ăn loại sản phẩm này chắc cũng khó kiềm lòng trước sự hấp dẫn của sô-cô-la. Theo bác sĩ Rodriguez, cách tốt nhất để thưởng thức món quà tặng đầy ý nghĩa này mà không phải lo ngại về vấn đề sức khỏe là ăn giải rác trong một thời gian dài. Điều này sẽ có hai tác dụng tốt đối với người được nhận quà tặng là kẹo sô-cô-la.
Tôi nghĩ là các bạn nên tận hưởng sô-cô-la, nhưng đừng ăn nguyên một lúc cả hộp trong một hai ngày mà phải chia ra nhiều ngày. Ví dụ, có một người tặng tôi một hộp sô-cô-la rất tuyệt hôm Giáng sinh và nó hấp dẫn với tôi. Điều tôi đã làm là cố gắng chỉ ăn một viên một ngày. Điều này cũng có mặt lợi là nó kéo dài thời gian tận hưởng sản phẩm sô-cô-la và nó cũng giúp giữ được ký ức về món quà tặng lâu dài. Và khi tôi ăn thì tôi nghĩ về người tặng, người đó đã thật tốt khi tặng gia đình tôi một món quà tuyệt vời như thế và tôi chỉ mong được ăn nó. Nếu các bạn ăn cả gói hay cả hộp trong hai ngày thì sau hai ngày là hết, trong khi các bạn lại nhập vào người hết lượng calorie trong đó rồi.
Ngày lễ tình nhân sắp đến, các cửa hàng bán hàng lưu niệm và quà tặng lại tràn ngập những hộp quà sô-cô-la. Chắc chắn nhiều người sẽ nhận được những hộp kẹo hấp dẫn này. Theo bác sĩ Rodriguez, mọi người cũng không nên vì quá lo lắng về những tác dụng phụ của kẹo sô-cô-la mà không dám tận hưởng món quà tặng đầy ý nghĩa trong dịp lễ đặc biệt này.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng. Ban Việt ngữ RFA.
Và sau cùng để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng Vũ Hoàng lắng nghe những ca khúc tình yêu nhân ngày Valentine Day trong tạp chí âm nhạc hàng tuần hôm nay.
Quý vị đang cùng nghe lại bản tình ca nổi tiếng Khúc Thụy Du, nhạc Anh Bằng, phổ thơ Du Tử Lê. Thưa quý thính giả, trong không khí ấm áp của lễ tình nhân đang tràn ngập khắp nơi nơi, hôm nay chương trình âm nhạc xin được cùng quý vị tìm hiểu về một trong những bài tình ca rất nổi tiếng của Việt Nam, đó là ca khúc Khúc Thụy Du. Mặc dù được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, đầy chất trữ tình, nhưng thực chất bài thơ gốc Khúc Thụy Du của thi sĩ Du Tử Lê lại rất mạnh mẽ gào thét với những câu chữ gai góc, thậm chí chết chóc. Vậy nhưng, ẩn chứa sau đó thì sĩ Du Tỷ Lê lại làm bật lên một triết lý sâu sắc về tình yêu, rằng khi yêu nhau, hãy nhìn vào định mệnh, cuộc đời và hoàn cảnh của nhau, dù cho sự chia lìa có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Và trong chương trình âm nhạc kỳ này, chúng tôi mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện giữa Vũ Hoàng với thi sĩ Du Tử Lê về bài thơ Khúc Thụy Du. Dịp rất là may mắn được trò chuyện với thi sĩ Du Tử Lê về một trong những cái bài thơ rất là nổi tiếng của ông, và được nhạc sĩ Anh Bằng phổ là bài Khúc Thụy Du, được xem như là một cái bài hát kinh điển về tình yêu của Việt Nam. Khi mà nhắc tới những cái bản tình ca, thưa thi sĩ Du Tử Lê, một lần nữa ông có thể cho thính giả của Đài Á Châu Tự Do biết về cái nguồn cội của bài Khúc Thụy Du này được không ạ?
Vâng, việc đầu tiên là xin cảm ơn Vũ Hoàng và xin kính chào quý thính giả. Xin trả lời vào câu hỏi của Vũ Hoàng. Thì cái bài thơ đó tôi viết ngay sau cái biến cố Tết Mậu Thân 1968. Cái bài thơ đó thì tôi muốn ghi lại một cái bối cảnh và đặt cái vấn đề là trong một cái cuộc chiến tranh như vậy thì những người yêu nhau đó, cái định mệnh, cái số phận của họ như thế nào. Đó là cái nguồn gốc của cái bài thơ. Thưa anh Vũ Hoàng và thưa quý thính giả.
Đã, vâng, có một cái điểm rất là đặc biệt trong cái bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê, tức là cái lời nói cảm giác như là rất là gào đau trong cái thời loạn, nhưng mà khi mà được nhạc sĩ Anh Bằng phổ vào thì cái bài tự nhiên nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Một cái nguyên cớ nào mà nhạc sĩ Anh Bằng lại tìm đến thi sĩ Du Tử Lê để phổ bài này thưa ông?
Thưa với anh Vũ Hoàng, tôi cũng không rõ, nhưng mà đại khái như thế này là trước đó thì tôi với ông anh Bảo hoàn toàn không hề biết nhau. Năm 1985 tôi cho tái bản ở bên này cuốn thơ Du Tử Lê, là cái cuốn đã in ở Việt Nam, thì trong nó có cái bài Khúc Thủy Du. Hồi đó tôi có cái quán cà phê, tôi với anh Việt Dũng và anh Trần Thế Đức đang làm việc, thì có một cái người đến tìm tôi, thì tôi nói vâng tôi đây. Thì cái người đó tự xưng là tôi là nhạc sĩ Anh Bằng. Và tôi có phổ nhạc cái bài Khúc Thủy Du. Đại khái như là ông có nói rằng là đừng tôi đó, có ca sĩ nào đó thì chọn một cái người ca sĩ, ông ấy sẽ tập cho người đó hát. Thì đó là tụi tôi quen nhau là từ lúc đó. Tức là ông ấy tự động ông tìm đến, ông đi mua cái cuốn sách đó Vũ Hoàng, và ông ấy chọn cái bài thơ đó thưa Vũ Hoàng.
Vâng, thì lúc đó thi sĩ Du Tử Lê có nhớ là nhạc sĩ Anh Bằng nói cái lý do vì sao mà ông chọn cái bài thơ này không ạ?
Không, tôi không hỏi anh Vũ Hoàng, tôi không hỏi, tôi không hỏi, nhưng tôi rất là ngạc nhiên, tại vì nó là một cái bài thơ nó không đơn giản, tôi ngạc nhiên lắm, là bởi vì nhạc sĩ Anh Bằng này, ông ấy tìm đến những cái bài nó có tính chuyện kể đó, tức là nó có đầu có đuôi, chứ ông không có tìm vào những cái bài thơ như bài thơ của tôi, nó là bài thơ dài lắm, trên 100 câu rồi mới bị kiểm duyệt ra Vũ Hoàng, còn là mấy chục câu thôi, thế nhưng mà nhân đây chắc tôi cũng xin nói luôn. Chắc Vũ Hoàng còn nhớ là chúng ta có một cái nhà văn Pháp là ông Saint-Exupéry. Ông để lại một cái câu hay lắm, là yêu nhau là nhìn về một hướng. Tức là ý ông muốn nói là khi người ta yêu nhau thì người ta hướng về một cái mục đích chung, một cái tương lai chung. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ hơi khác, là đồng ý là yêu nhau là nhìn về một hướng. Nhưng mà đối với lại những cái cuộc tình mà ở trong một cái xã hội nó tao loạn, nó chiến tranh, như là Việt Nam trong quá khứ, thì đó là một cái gì đó rất là bất bình, và cái chia ly đó nó gần như là thường trực, nó có những cái cuộc tình đổ vỡ, thì như vậy thì đâu có thể nào nhìn về một hướng được,
Thế thành ra khi tôi viết cái bài thơ đó, đó thì tôi muốn nói là yêu nhau không phải là nhìn về một hướng, mà yêu nhau là nên nhìn vào cái định mệnh, cái cuộc đời, cái hoàn cảnh của nhau, kể cả cái sự chia lìa là trước sau thì nó cũng sẽ đến. Thì đó là kinh nghiệm sâu xa đó của cái bài Khúc Thủy Du.
Vâng, thưa thi sĩ Du Tử Lê, thực sự đấy cũng là cái câu hỏi mà Vũ Hoàng đang tính hỏi thi sĩ là một cái thông điệp nào mà ông muốn gửi tới trong cái bài này, nhưng mà rất là may thi sĩ đã giúp Vũ Hoàng. Nhưng mà Vũ Hoàng tin chắc cái câu hỏi cuối cùng này là cái câu hỏi mà rất nhiều người muốn hỏi thi sĩ Du Tử Lê, là người con gái tên Thụy ở đây là ai? Nếu như là có một cơ hội mà chia sẻ thì mời thi sĩ ạ.
Dạ vâng, dạ vâng. Thứ nhất, hồi đó tôi mới yêu cái người đó thì người đó tên là Thụy Châu, tức là chữ Thủy là chữ lót ấy.
Yeah.
Sau đó thì người đó trở thành cái người bạn đời của tôi. Yeah. Nhưng mà vì cái lỗi của tôi cho nên chúng tôi đã chia tay nhau cũng đã khá lâu. Thưa anh Vũ Hoàng và thưa quý thính giả.
Vâng. Còn Vũ Hoàng cũng xin đoán là cái chữ Du đây chính là một phần trong tên của thi sĩ Du Tử Lê để ghép thành cái chữ Khúc Thụy Du. Vâng.
Vâng, đúng vậy, thưa anh Vũ Hoàng.
Vâng. Thưa thi sĩ Du Tử Lê, là cái chương trình hôm nay là dành cho ngày của những đôi tình nhân, ngày Valentine. Thì một cái lời nào mà thi sĩ Du Tử Lê muốn gửi gắm tới những cái đôi tình nhân trong thời bình ngày nay?
Dạ vâng, dạ. Tôi xin nhân đây, thưa anh Vũ Hoàng, cho phép tôi được chuyển cái lòng mong ước, cầu mong của tôi đến tất cả những người yêu nhau và kể cả những cái cuộc hôn nhân. Tôi mong rằng là những người đang lắng nghe chúng ta không rơi và cái tình trạng của tôi như trong quá khứ.
Và Vũ Hoàng cũng thay mặt thính giả của Đài Á Châu Tự Do cảm ơn thi sĩ Du Tử Lê rất nhiều. Và mong là mỗi ngày đều là ngày Valentine đối với ông và gia đình.
Cảm ơn anh Vũ Hoàng, cảm ơn quá, và chúng tôi cũng xin mượn cái câu của anh Vũ Hoàng mới nói để gửi tới quý thính giả như một lời cảm ơn chân thành của chúng tôi.
Dạ vâng, và cảm ơn thi sĩ Du Tử Lê ạ. Dạ
vâng, dạ, cảm ơn anh Vũ Hoàng. Dạ.
Nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như gọi chim bói ca trên cọc nhỏ
thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối Chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả các bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên các làn sóng ngắn 31m từ 6:30 đến 7:30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Ngày xuân nâng chén ta chung nơi nơi mừng anh nâng phu vui lúa thơm thơi người thương ra nơi từng người công nhân ấm no còn vì đời gian lao nghèo khó. Nâng chén đầy vơi chúc người người vui. Lòng sao xuyên duyên đời, xóm thiên tràng đầy chén quang san, chúc người binh sĩ lên hàng, chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành, người vì nước quên thân mình.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.